tức là lấy cái tâm không duyên, tức là cái tâm không nhớ tới cái tử các bạn, đó, nhớ tới cái tử, duyên tới cái tử, đó. Cho nên đó là căn bản danh tử từ đường vô thủy tới bây giờ, không chấp bỏ cái tử, phải không? À, rồi còn cái thể bồ đề niết bàn thanh tịnh sẵn có từ vô thủy á, thì cũng chính năm hiện nay cái gọi là cái thức tinh nguyên minh sanh ra các duyên mà bị tự nhiên bỏ sót đó, à, do các cái chân bỏ sót cái sáng suốt sẵn có này đó, cho nên tuy trọn ngày tu hành mà vẫn tự giác, do đó mà uống vào các thuốc, không là tức là cho nên là nhận cái tâm bao nhiêu làm tự tánh, đó là mê mất mình, mê mất gốc, cho nên đi vào sinh tử dễ dàng. À, còn nếu ngay đó, tức ngay cái biết mà nguyên dạng sáng ngời đó, nó hay sinh các duyên đó, tức là hay sinh các duyên mà bị các duyên bỏ sót chính nó đó, thì bây giờ đây mình chuyển lại ngay đây mình nhớ lại mà không bỏ sót chính nó, thì đó chính là cái thể bồ đề niết bàn thanh tịnh từ vô thủy chứ không gì cả. Nào quý vị thấy, tức là ngay đây thôi chứ đâu phải đâu xa. Nà, tức là ngay đó không, nó xem cái duyên, tức là nó biết theo duyên đó, rồi nó nhớ theo cái duyên thôi, tức là nó thấy cái bất tử không, rồi nó chỉ nhớ theo cái bất tử, lấy đó làm tự tánh của nó, thì đó là bê là xem tử. Còn ngay đó không thì nó cũng thấy cái bất tử, nhưng mà sao, nhưng mà nó không quên chính nó, thấy thấy vậy đó, nhưng mà nó vẫn là nó, là sẵn sàng mua cái bất tử đi thì nó cũng không vấn đề gì, đó. Thì đó là cái thể bồ đề thanh tịnh sẵn có từ vô thủy, là mê mộng là ngay đó thôi, cái môi trường đâu sẵn, là thì quý vị mới thấy được cái lòng mê của mình chưa, là cho nên đó là để muốn nói lên là cái lòng mê đánh mất mình, để quên mất cái thường hiện hữu sáng ngời đó. Cho nên bây giờ đây là muốn để mà cho tất cả thức tỉnh trở lại cái lẽ thật hiện tiền ngay bây giờ mà không qua trung gian. Tức là các thiền sư, các ngài đã xác tỏ được cái lẽ thật sâu xa này, và thấy được cái chỗ lỗi lầm đáng tiếc xưa nay của tất cả chúng sanh đó, thấy được hai điều, thấy được cái lẽ thật hiện tiền sáng rỡ đó, rồi thấy được cái lỗi lầm mà xưa nay của các chúng sanh phụ huynh đó tiên đạo đó, cho nên các ngài mới luôn luôn để mà dùng các phương tiện khéo léo để tách giúp cho mọi người thức tỉnh trở lại chỗ này thôi. Tức là để thôi người đánh mất mình theo duyên, nghĩa là để sống trở lại với cái đang gọi là hiện tiền sáng rỡ đó, chứ không phải là sống như cái đã chết, sống như cái đầu đầu. Cho nên nắm được cái đó thì mới mình là thấy được những cái ý nghĩa mà các thiền sư khai thị rất là sáng tỏ, như là hòa thượng Kim Ngưu, cứ mỗi hôm á đến bây giờ thọ trai thì ngài mang cái thùng cơm đến trước nơi chúng tăng á, ngài vừa múa vừa bảo Bồ Tát con đến ăn cơm, bởi vì mình bây giờ á thì cơm thì có xúc vô cái gì, cái xúc vô thao, xúc vô đầu hương lên đàng hoàng. Còn ngày xưa ở trong các thiền viện, mà những cái thiền viện cũng có đông rồi đó, thì không có phương tiện như mình bây giờ, không có thùng inox rồi đâu, tức là dùng gỗ, rồi người ta ráp lại thành những cái thùng đó, xung quanh là dùng những cái dây á ráp lại thành cái thùng rồi đựng cơm đó. Tới giờ cơm á thì nó mang đến trước rồi đó, rồi phải phân cho chúng. Cho nên gọi là những cái thùng đó, rồi cho đến mà dùng một cái nước lụt vậy á, cho nên có ngày mà ra cái nước mà nó đứt dây á, thì ở đây về cho nên là tới giờ ăn thì ngày mang cái thường đó tới sức chúng ngày múa múa bảo bộ các con để ăn cơm bữa nào họ trai cũng vậy. Bao nhiêu năm như vậy mà ít có ai nghe được cái lời ngài để ăn cái cơm. Tức là vậy thì khiến cho ngài là phải cứ nhầm nhằng mời gọi hoài hoài như vậy. Như vậy thì quý vị mới thấy vậy thì ngài muốn kêu là kêu ai, muốn nói cái gì trong đó. Đó, ai là Bồ Tát con? Đó, tức là mọi người đều có đủ tánh giác hết thì tức là Bồ Tát con cái gì nữa mà không chịu giác, không chịu thức tỉnh đó là con. Nghĩa là sao? Nghĩa là cứ đôi nhìn cái thùng cơm rồi đôi nhớ cái cơ cái thùng để ăn mà quên mất cái gì đang phóng quan thì nhìn đến ngày trăm quá, cái đó mới là cái quan trọng. Đó là chỗ ngài muốn nhắc chứ không phải ý ngài là ở trong cái thùng cơm. Tức là nhắc cho người là hãy trở về ngay cái đang phóng quan mà nhìn đó, không gọi là cái mà gọi là ngay đây bây giờ đang sát dở đó, mà cả chúng ta đều đủ hết không ai thiếu. Ai nhìn ra là thấy đó đâu có thiếu gì, nhưng mà còn chưa tỉnh. Bởi vậy mà cái lòng tốt của ngài quá tốt mà không được đền đáp lại tương xứng. Do đó mà khiến cho ngài trong mỗi bữa có kêu hoài và kêu cho tới bây giờ luôn. Nhưng mà không biết là có ai nghe được tiếng ngài kêu không á. Đó mới là cái quan trọng đó. Cho nên thường thường người ta đọc sách thiền là cứ nghĩ cứ nhớ cái chuyện ngày xưa ngài làm cái đó không à, họ quên mất nha, ngài còn kêu đó, kêu tới bây giờ mình đang ở đây nha, mình nghe được cái này đó thì đó mới là cái quan trọng. Chứ còn không thì cũng vậy, cũng nhớ chỉ có chuyện ngày xưa cách nay cho từng cái ngàn năm rồi đó, rồi bà hành lĩnh cái đó không à. Thì mình mặc thiền học cái đó cũng là học chuyện đâu đâu không à. Đó là muốn nhắc để cho thấy rằng các ngài là luôn để thức tỉnh cho người đó để nhớ lại cái đang hiện tại đó. Cũng như thiền sư Nguyên Trường ở Thiên Nham, ngài hỏi chị Tăng, ông từ đâu đến? Thì ông Tăng thưa là từ Chiết Tây đến. Thì ngài mới bảo ở trong đây không có cơm đến làm gì, đây không có cơm cho ông ăn đến làm gì. Chứ ở đây không phải là chỗ cho ông tìm đến ăn cơm để nuôi cơm. Thì ông Tăng thưa dạ đến để mà xin hòa thượng Phật pháp chứ không phải đến gì cô. Thì ngài bảo vậy thì ông ấy là cái đấy. Thì ông Tăng đi đến gặp, thì ngài liền đấm cho ông Tăng, ngài bảo hiểu chăng, ông đưa chẳng hiểu. Ngài bảo cái kẻ si một cái đấm ông chẳng hiểu. Thì quý vị thấy vậy thì ngài nói cái gì, nghĩa là ông Tăng từ xa bỏ công khó nhọc để đến đây cầu Phật pháp, thì cứ tưởng là có cái Phật pháp gì đó để cho tiền sư đem cho, không? Mà không ngờ chính ngay mà sư bảo rằng ông hãy đến gần đây, thì đó trong đó là nên ngầm chỉ trong nhân rồi, ông biết đi đến gần, không? Khi ông đến gần đây, ông biết đi đến gần rồi, không? Thì ngay đó là rõ ràng sáng tỏ rồi. Ông lại không chịu nhận, ông là cho nên anh nghĩ là Phật pháp là phải trong cái điểm nào phải giải thích cái này cái kia đó, cho nên là còn đây là ngày chỉ thực tế, thực tế cái Phật pháp sống đang hiện thực, chứ không phải là trong chữ nghĩa. Nhưng mà ông nhận, ông cũng còn nhớ cái chữ nghĩa, cho nên đành lãnh cái đó chẳng hiểu. Rồi là càng nếu mà càng cố tìm chưa hiểu cái đó thì sao? kể là cả chi thêm nữa. Cho nên nhiều khi mà học thiền đó là cứ lo bàn luận, không biết cái đấm là sao, ngày đấm tâm sao đó nam, rồi cứ lo trên cái đấm đó mà cứ luận bàn xong để càng chi thêm. Cho nên khéo nhận ra thì ngay đây đầy đủ hết, không thiếu gì hết, khỏi phải qua cái trung gian chi thêm. Đó là cái chỗ quan trọng đó. Tức là ngay đây đầy đủ chứ không cần phải qua cái trung gian cái suy nghĩ. Có suy nghĩ tức là qua trung gian rồi, mà có qua trung gian á thì sao, thì nó xa rồi. Cho nên đó là cái điểm mà các thiền sư thấy được và muốn luôn luôn nhắc cho tất cả. Hiểu được vậy, ăn thấu được rồi thì mình đọc sách thiền đó mình mới thấy có ý vị và là có thú vị. Chứ không thì mình thấy nó khô khan, nó chỉ câu đâu. Cũng như là Tăng hỏi ngài Diệu Châu, hỏi chứ việc mà đối trước mặt đó là thế nào, việc mà đối ngay trước mặt đó là thế nào, tự nhiên thấy ông Tăng này là cũng cũng phải trước đường hỏi cái việc mà ngay trước mặt đây chứ không cần hỏi xa. Thì ngài Diệu Châu mới đáp, thì ông chính là kẻ đối trước mặt đấy. Vì thế không có chuyện chưa, không có trả lời mà dùm gió. Tức là ông cứ lo hỏi cái việc đối trước mặt, còn chính ông mà ngay đây bây giờ đây á, tức là kẻ đang đối trước mặt đây rõ ràng đây, trong đây có qua hỏi gì nữa thì có đang cười đâu. Ông đang đứng đối trước mặt đây mà hỏi chuyện đối trước mặt như nào nữa. Cho nên ngài không phải nói đâu xa hết. Còn ông đang khác thì hỏi là chứ khi mà thường nhất không tạm thì thế nào, tức là khi mà được nó thường nhất là không còn xem tạp cái gì hết, tức là nguyên vẹn trong suốt nó vậy rồi thì thế nào. Thì ngài Thích Châu mới đáp, một câu hỏi rất hay. Vậy thôi. Còn nếu mà mình mà nói là khi mà thường nhất không tạp thì thế nào thì vậy đâu, ông quá hay rồi thấy không, cái này cái kia là nhắc hơi thì sao, thì nó tạp rồi. Phải không? Không thấy. Còn ngày đó một câu hỏi thế này. Cho nên mình thấy là thiền sư tức là tâm của ngài lúc nào được sáng rồi, cho nên hỏi ra thì ngài đó được sáng. Nghĩa là đã là thuần nhất không tạp rồi. Vì sao còn phải hỏi gì nữa? Thấy không? Ông hỏi là khi mà đã thuần nhất không tạp thì thế nào? Mà đã thuần nhất không tạp thì sao còn phải hỏi nữa? Nếu mà hỏi thì đã tính mất cả rồi, nó tạp rồi. Rồi mình đã theo đó mà đáp cho còn tạp thế nữa. Phải không? Cho nên là nếu mà thiền sư mà không sáng mắt ra thì trò tối mà thầy tối luôn. Phải không? Còn đây thì ngày rất sáng, cho nên là nghe hỏi là kiếm tiền rồi. Cho nên là ngài chỉ là dễ là mỗi câu rất hay á, thì ngài đó là nhưng không khéo là tỉnh đi. Còn có một tăng hỏi, khi mà tiên nhân thiền mục cầm tay thiền từ thiền tài thiền thấy duy trần phật thì thế nào, tức là trong kinh Hoa Nghiêm cái phẩm nhập pháp giới á, thiền tài đệ tử đi tham vấn mà năm ba vị thiền sư thích á, thì có đến tham vấn ngài tiên nhân thiền mục. Thì vị tiên nhân này khi mà nắm tay cầm tay ngài thiền tài đó thì ngay đó ngài thiền tài liền thấy là duy trần phật, vô số phật hiện rõ là. Cho nên năm tăng này ông muốn đọc trong cái môn nghiêm đó, bây giờ mà đem ra hỏi ngài Diệu Châu vậy thì đó là thế nào, thì ngài Diệu Châu là bèn cầm tay ông tăng đó mà bảo vậy đấy, ông đây là ông thấy cái gì đó, nghe thấy không? Vậy thì ngay khi mà ngài Diệu Châu ngài cầm tay ông đó để ông cảm nhận liền mà chưa qua suy nghĩ đó, thì nếu ngài đó bằng thế ông sáng tỏa được ra thật đó thì tức là ánh sáng chánh giác hiện tiền thì liền thấy phi trần phật cái gì nữa. Nhưng mà ông tăng lại cứ tưởng phi trần phật hiện tức là bao nhiêu hình tướng đang phóng hào quang gì đó, cho nên bỏ qua mất cái đang hiện tiền này. Nghĩ là phi trần phật hiện ra là tức là phật thân sắc vàng rồi phóng hào quang rồi. Cho nên là bỏ qua mất cái chỗ ngay hiện tiền sáng ngời đó. Cho nên tôi thấy đó là cái chỗ mà mình không khéo là học đạo mất mình đó. Thì sư thì các ngài đó chỉ cho ngay trở lại chỗ đó. Cũng như là ngày Thủ Sơ, Thủ Sơ Độc Sơn á, thì ban đầu khi mà bị tham vấn á, thì đến ngày Phân Môn, Phân Môn hỏi là ông vừa ở đâu, thì đáp là ở nơi Cha Độ. Thì ngày Phân Môn hỏi về tiền Bồ Hải vừa rồi thì ông ở đâu, thì ngày Thủ Sơ đó mới đáp là ở chùa Bảo Ân, chùa Bảo Từ tại Hồ Nam. Rồi họ hỏi thêm thì vậy thì ông rời nơi ấy thì lúc nào? Thì ngày Thủ Sơ nó đưa là ngày 25 tháng 8. Hỏi đâu đáp đó rõ ràng. Ngày mua vợ coi về tha trong ba kẹt. Thì gì thấy vậy? Tăng này thắc mắc không biết mình thờ đổ chỗ nào. Thì ngày hỏi đâu đáp đó rõ ràng không? Cho nên là về nằm cả đêm đó mà cứ cái chuyên về cái chỗ đó thôi. Cho nên đúng là tâm nó không còn nghĩ tạc nữa, cứ thắc mắc chỗ đó nhau, không biết mình lỗi cái chỗ nào mà ngài đây gọi là tha ba kệ. Ngài hỏi đâu thì mình trả lời thiệt tình đó thôi, chứ đâu có mà nó dối gì đâu. Cho nên hôm sau liền đến tôi hỏi hôm qua ngài đó mà tượng tha cho ba kệ, nhưng mà con không biết lỗi là chỗ nào. Thì ngài có ngôn ngài bảo cái túi cơm gia đây hồ nam biển ngay, nam biển ngay đó là đại ngộ. Cái túi cơm đó là cái bị gạo. Đó là nghề dù quá mà cũng chịu nhắc đấy. Vậy ngộ cái gì? Cái ngộ đó là đâu đấy? Tức là mới đó hỏi đáp rõ ràng, hỏi đâu con đáp đó rõ ràng, phải không? Là mà ông lại cứ nhớ theo cái lời, nhớ theo cái tiếng mà ông quên mất chính cái gì đang hỏi đáp rõ ràng sáng rõ đó. Cho nên ngày ngày mong rõ là tha cho qua ngày là ông nhắc cho ông cái chỗ đó. Hỏi ông đáp, hỏi ông đáp rõ ràng thì chính cái đó mới là cái quan trọng. Nhưng mà ông quên mất, ông lo nhớ theo cái tiếng hỏi, tiếng đáp, phải không? Cho nên ngày nói là tha cho qua ngày đó là chết tức cho ông nhớ lại chỗ này, nhưng mà ông chưa nhớ. Cho nên cả một đêm băn khoăn thắc mắc, cho nên là tâm cứ nhớ theo bây giờ cũng chuyên tâm là lúc đó coi như là không có nhớ cái gì khác nữa, cho tâm nó cũng là chuyên nhất cho về cái việc đó. Cho nên là hôm sau thì ngài muốn mà đi gờ nhà cho ông liền ngọt. Tôi nhớ đây tức là giang tay vào nam thì liền đấy thôi, chứ không có gì khác. Ông chỉ là cái vị gạo, ông không tỉnh hay ra sao? Hết thì ngài đó điều tình, phải không? Tức là tỉnh ngộ cái đang bị tiền sáng đỡ là thôi, chứ không phải tiền đâu xa hết. Thì cái gì mới thấy nó đơn giản, hiểu vậy rồi á, thì cái gì mới cảm thông với ngài Đức Sơn, tức là ngài Trung Kim Cang á, bị bà già phóng bánh mà bà gạt cũng hay là chỗ đó. Hỏi bánh về điểm tâm thì bà già này á là gần nơi của thiền sư Sùng Tích, cho nên rồi tức là bà là cũng có học thiền và cũng sát hỏi được cái đạo lý, chứ không phải là bà già thức thường. Cho nên bà mới hỏi lại đó. Tức là thấy ngài là quải một cái gánh sắt lớn á, hỏi ngài quải cái gì đó thì ngài đáp là Thanh Long phía sau của cái bộ Sớ Giải về Kinh Kim Cang, cũng rất nổi tiếng trong cái thời đó. Thì bà biết là về tiền chắc là ngài giảng Kim Cang gì rồi, cho nên là ngài đúng rồi, cho nên bà mới nói đó vậy là thôi. Thì cho tôi hỏi một câu, nếu ngài đáp được thì cũng vừa có yên tâm, còn nếu mà không được thì thôi mời ngài đi chỗ khác đó nha. Thì bà hỏi trong Kinh Kim Cang những câu khác đó, phải không? Tức là rõ ràng nha, tâm quá khứ không đi được, tâm hiện tại không đi được, tâm vị lai không đi được, tức là tâm ba thời thì không đi được. Thì ngài nói điểm tâm là điểm cái tâm nào, thấy không? Tức là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai không thể được, tức là nó giao, tức là nó là cái tâm hư dối, tức là phẩm tâm, cho nên nó là cái tâm không thấy được, nó hư dối, tức là người tập sinh nghiệp, cho nên là không thấy được, không thể, nó không thật. Thì vậy thì ba cái tâm đó là đều không thấy được hết, đều là hư dối không phải hết. Thì bây giờ thì ngày ông muốn điểm anh điểm cái tâm nào đấy? Thì lúc này thì ngày chưa có hiểu gì thiền năm, cho nên là theo cái chỗ nghĩa giải nha, rồi cứ nghĩ theo cái tâm ba thời đó để mà tìm coi cái tâm nào để mà trả lời, cho nên là bị gặp cứ theo suy nghĩ để mà tìm theo trong cái ba thời đó để mà tìm cái tâm nào để mà trả lời cho bà, thì đúng là bị gặp.